Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Nhiều mánh khóe của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia.
Khiếu nại tố cáo về đất đai vì sao phức tạp.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là một số quy định mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Võ Thị Phương Anh, sinh năm 1988, trú tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 4 năm 2019, chi nhánh công ty cổ phần Chaenco, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ký kết hợp đồng lao động với Võ Thị Phương Anh và bổ nhiệm đối tượng này giữ chức vụ Phó trưởng phòng tư vấn số 6, địa chỉ tại số 244, đường Vũ Quang, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh. Sau đó, Võ Thị Phương Anh mở văn phòng tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, lấy danh nghĩa giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh để tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động, đồng thời thuê một số nhân viên để tìm kiếm, tuyển dụng người có nhu cầu. Đầu tháng 6 năm 2020, thời điểm này công ty cổ phần Chaenco không tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động theo diện E7 tại Hàn Quốc, lao động tay nghề cao. Tuy nhiên, Võ Thị Phương Anh vẫn giới thiệu và thông báo công ty đang tuyển dụng gói lao động E7 tại Hàn Quốc, làm việc cơ khí trên tàu, lương khoảng 40 đến 50 triệu đồng trên tháng. Thời điểm này, 4 người đều trú tại Hà Tĩnh có quen biết với Võ Thị Phương Anh và có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc nên đã liên hệ với Phương Anh để nghe tư vấn. Phương Anh đã trực tiếp đến nhà của các lao động để tư vấn về gói lao động E7 Hàn Quốc. Phương Anh giới thiệu có thể làm thủ tục cho người lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc theo diện visa E7, lương từ 40 đến 50 triệu đồng trên tháng. Chi phí từ 13.000 đô la Mỹ đến 15.000 đô la Mỹ tùy lao động, phải nộp trước một khoản tiền cọc và khi nào có visa thì nộp đủ tiền để xuất cảnh. Tin tưởng Phương Anh có thể làm thủ tục xuất khẩu lao động nên những người này đã nộp hồ sơ, tiền cho Phương Anh. Tổng số tiền mà 4 người bị hại đã nộp cho Phương Anh là 568 triệu đồng. Số tiền này Võ Thị Phương Anh đã dùng chi tiêu cho mục đích cá nhân. Do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nên Phương Anh đã tiếp tục nói dối cả 4 người đã được cấp mã cốt, nghĩa là bên phía Hàn Quốc đã đồng ý cấp visa cho người lao động. Phương Anh yêu cầu người lao động phải nộp đủ tiền gấp để lấy visa. Cả 4 người này đã nộp thêm cho Phương Anh với số tiền hơn 727 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được Võ Thị Phương Anh sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Tại cơ quan điều tra, Võ Thị Phương Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Lực lượng chức năng phường Ngọc Khánh, Công an quận Ba Đình trong quá trình thực hiện kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại chốt Nguyễn Chí Thanh, La Thành đã phát hiện bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Đó là đối tượng Hà Anh Vũ, sinh năm 1995, trú tại 28 ngõ 123 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Trước đó ngày 28 tháng 7, qua mạng xã hội Facebook, Vũ đặt mua ma túy cần sa của một phụ nữ không quen biết. Đến chiều tối ngày 2 tháng 8, Vũ nhận gói hàng 10 túi ni lông chứa ma túy cần sa tại gầm cầu vượt 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm từ một người đàn ông không quen biết. Từ ngày 2 tháng 8, Vũ bán 2 túi cần sa cho khách. Đến 17:30 ngày 3 tháng 8, Vũ mang 5 túi cần sa giao cho khách. Khi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch tại Nguyễn Chí Thanh, La Thành, tổ công tác phòng chống dịch thấy đối tượng không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy của đối tượng có 8 túi ni lông, bên trong có chứa thảo mộc khô. Đấu tranh tại chỗ, Vũ thừa nhận số thảo mộc trong các túi ni lông là ma túy cần sa và đang trên đường mang đi bán cho khách. Sau khi giám định xác nhận số thảo mộc khô trên là 24,864 gram cần sa, Công an quận Ba Đình đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, lực lượng công an thị xã Phú Yên, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn và xã phường trên địa bàn tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đồng thời kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe. Tính từ tháng 5 năm 2021 tới nay, lực lượng công an thị xã Phú Yên đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính 111 vụ việc, gồm 144 cá nhân và 9 cơ sở vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, với tổng số tiền là 333,5 triệu đồng. Các hành vi chủ yếu là không đeo khẩu trang nơi công cộng, cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo tạm trú, từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly tập trung. Mức phạt hành chính cao nhất là 30 triệu đồng, gồm 2 biên bản xử phạt đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet có tên là Net Thành tại tổ dân phố 1, phường Ba Hàng, do không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng.
Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện 2 đối tượng tàng trữ công cụ trái phép, gồm VTV, sinh năm 2003, thường trú tại xóm trụ sở xã Tân Hòa, và QDG, sinh năm 1998, thường trú tại xóm Mòn Thượng, xã Tân Kim. Mỗi đối tượng có hành vi tàng trữ một dao kim loại nhọn có chiều dài lần lượt là 23,5cm và 20cm. Hai đối tượng nêu trên bị tổ tuần tra kiểm soát của Công an huyện Phú Bình và Công an thị trấn Hương Sơn phát hiện trong lúc tuần tra đêm trên địa bàn thị trấn. Tăng vật được các đối tượng cất giấu trong 2 xe máy mang biển kiểm soát 20G1-00035 và 20G1-49576. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mang theo dao để phòng thân. Hiện Công an huyện Phú Bình đang tạm giữ tăng vật, phương tiện liên quan để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết, trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy tại khu vực phía Nam, đặc biệt là tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh trọng điểm phía Nam và tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia diễn biến đặc biệt phức tạp, trở thành điểm nóng về tội phạm và tệ nạn ma túy.
Các đối tượng người nước ngoài chủ yếu là Đài Loan, Trung Quốc, Tây Phi, Campuchia lợi dụng chính sách mở cửa hội nhập, chính sách thuận lợi của nhà nước đối với thủ tục hải quan và những kẽ hở trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu với danh nghĩa du lịch, thăm thân nhân, đầu tư kinh doanh, móc nối các đối tượng trong nước thành lập các doanh nghiệp, công ty Bình Phong để sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuê kho xưởng để ngụy trang mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Nhiều đối tượng lợi dụng hoạt động của các doanh nghiệp để núp bóng tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy tổng hợp. Cũng theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống ma túy cho thấy, trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trọng điểm phía Nam đã hình thành nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia qua tuyến biên giới Tây Nam và từ Lào qua Bắc miền Trung vào thành phố Hồ Chí Minh. Với sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước, đặc biệt là hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu. Với số người nghiện lớn, thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn tiêu thụ ma túy lớn nhất cả nước. Mặt khác là trung tâm mà các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lợi dụng tập kết, sau đó phân tán thành nhiều đường dây vận chuyển ma túy đi các tỉnh phía Nam và ra nước ngoài tiêu thụ. Trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy chuyển hướng hoạt động xuống địa bàn các tỉnh Bắc miền Trung và miền Nam có nguy cơ trở thành điểm nóng về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an ban hành kế hoạch số 486 về tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tuyến biên giới Việt Nam Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía Nam. Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Campuchia qua biên giới Tây Nam về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Sau hơn 2 tháng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4 tháng 4, Cục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang 2 đối tượng là Diệp Trọng Hiếu, 33 tuổi và Tăng Minh Chí, 35 tuổi, cùng trú ở thành phố Hồ Chí Minh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 5 gam ma túy tổng hợp dạng đá. Khám xét nhà của Diệp Trọng Hiếu, tổ công tác thu giữ thêm 100 gram ma túy tổng hợp dạng đá. Cùng thời điểm trên, các tổ công tác khác đồng loạt bắt khám xét khẩn cấp các đối tượng còn lại trong đường dây. Tại khách sạn Yến Trang, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ Phan Thị Thanh Nhàn, 31 tuổi, trú tại Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, khi Nhàn đang chuẩn bị mang ma túy cất giấu trong thú nhồi bông đi giao cho các đối tượng khác. Từ lời khai của Nhàn, ban chuyên án khám xét một nhà kho ở Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, vật chứng thu giữ 49 bánh heroin, 13 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 8 kg ma túy tổng hợp dạng ketamin, 11.000 viên ma túy tổng hợp, 1.000 lọ ma túy dạng nước, còn gọi là ma túy nước biển, 5.000 gói ma túy dạng bột, còn gọi là ma túy trà ô long và đông trùng, cùng nhiều vật chứng khác. Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thịnh, 28 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo lãnh đạo Phòng Phòng chống tội phạm ma túy có tổ chức và xuyên quốc gia, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thủ đoạn của các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động hết sức tinh vi, khép kín, dựa trên cơ sở quan hệ có sẵn giữa các dân tộc, họ hàng, anh em trong gia đình, sử dụng mạng xã hội Facebook, WeChat, Zalo, điện thoại di động, bộ đàm để liên lạc và tiến hành các hoạt động giao dịch ma túy. Các đối tượng người Campuchia móc nối với các đối tượng người Việt Nam thường xuyên qua lại biên giới làm ăn, buôn bán, đối tượng không nghề nghiệp, lao động tự do hoặc các đối tượng thường xuyên sang đánh bạc tại casino của Campuchia ở khu vực biên giới để vận chuyển ma túy vào Việt Nam tiêu thụ. Các đối tượng thường xuyên móc nối với đối tượng đầu nậu tại Campuchia để thành lập đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Mỗi mắt xích trong đường dây phụ trách công đoạn chuyển trái phép chất ma túy một quãng đường nhất định. Chúng không biết mặt nhau, chỉ nhận diện qua ám tín hiệu đã thống nhất từ trước. Ma túy thường được giao tại nhà các đối tượng thứ cấp ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mang đi các tỉnh lân cận tiêu thụ. Thủ đoạn cất giấu trái phép chất ma túy cũng thường xuyên được thay đổi nhằm che mắt các lực lượng chức năng. Ma túy được cất giấu chủ yếu là trong người, khoảng trống tự nhiên hoặc tự tạo của các phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm, đồ mỹ nghệ hoặc giấu lẫn trong các hàng hóa công kênh như kiện hàng, máy móc khó kiểm qua các cửa khẩu, đường mòn, tiểu ngạch để vận chuyển vào Việt Nam. Các đối tượng phạm tội chủ yếu là người Trung Quốc, Đài Loan, Tây Phi, Việt Nam và Campuchia, lợi dụng địa bàn rộng, đường biên giới dài, có nhiều đường tiểu ngạch. Lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy còn mỏng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ còn thiếu, nên tội phạm ma túy triệt để lợi dụng để hình thành nên các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến các quốc gia, khu vực, đặt ra nhiều khó khăn thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự các nước, trong đó có Việt Nam. Trong khi đó, việc đi lại sẽ thuận tiện hơn do nhiều quốc gia thực hiện hộ chiếu vaccine cho hoạt động thương mại du lịch. Đối tượng phạm tội về ma túy sẽ lợi dụng để hoạt động phạm tội. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đưa ra giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 486 của Bộ Công an, làm tốt công tác vận động tuyên truyền quần chúng nhân dân tham gia vào công tác phòng chống tội phạm tệ nạn ma túy, tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tình hình, kịp thời phát hiện các đường dây tổ chức tội phạm ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa công an các đơn vị địa phương với lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan, cảnh sát biển trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển, tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng chống và kiểm soát ma túy với Cục Phòng chống ma túy, Tổng cục Công an Quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia tiến hành các hoạt động tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường mòn, đường sông, xác lập chuyên án chung phối hợp đấu tranh triệt phá tận gốc các đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia về ma túy, ngăn chặn từ sớm từ xa nguồn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, đặc biệt là khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai. Chính sách pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức cá nhân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, tình hình khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai vẫn diễn ra phức tạp. Vì sao vậy? Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phần nào lý giải thực trạng này.
Theo số liệu của ngành thanh tra, gần 70% số đơn thư khiếu nại của người dân tại các địa phương liên quan đến lĩnh vực đất đai. Có rất nhiều nguyên nhân được chỉ ra, trước hết là việc xử lý chưa tốt mối quan hệ lợi ích giữa người giữ quyền sử dụng đất với nhà nước và doanh nghiệp. Luật đất đai chưa giải quyết được những mâu thuẫn này, đặc biệt trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, chính sách bồi thường cho người có đất bị thu hồi còn nhiều bất cập, hay thay đổi, thiếu nhất quán, giá bồi thường thấp có sự chênh lệch lớn giữa giá đất bồi thường so với giá thị trường, hoặc giá nhà đầu tư bán, thu hồi đất nhưng chậm sử dụng để hoang hóa, trong khi người dân không có đất để sản xuất. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Dinh, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho rằng, nhiều địa phương thiếu quỹ đất nên khi thu hồi đất ở đã bồi thường dân bằng tiền theo giá nhà nước xác định, nhưng số tiền đó không đủ mua nhà đất mới ở vị trí tương tự bị thu hồi. Vì vậy, nảy sinh bức xúc khiếu kiện trong dân.
Nguyện vọng của người dân là làm thế nào cho nó công bằng hơn. Công bằng hơn đây không có nghĩa là người dân đòi hỏi bao nhiêu thì được, mà công bằng hơn là cả lợi ích xã hội. Thí dụ như lợi ích làm đường xá, làm bệnh viện, làm sân bay, kể cả những lợi ích của nhà doanh nghiệp là cần phải phát triển kinh tế, đồng thời lợi ích người dân, tức là người ta phải được đền bù thỏa đáng và được tái định cư, được tạo sinh kế.
Trong quá trình thực thi pháp luật về đất đai, cán bộ nắm không vững pháp luật nên ban hành quyết định hành chính còn gượng ép. Và lợi ích nhóm, tham nhũng tiêu cực cũng là nguyên nhân khiếu kiện về đất đai phức tạp. Theo các chuyên gia, sở dĩ có tình trạng này là do một số địa phương chưa quán triệt và nhận thức đúng vai trò của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong quản lý đất đai, nên chưa quan tâm chỉ đạo bố trí kinh phí cho công tác này. Các cấp các ngành phối hợp chưa thống nhất, các địa phương chưa hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính nên chưa đủ điều kiện kỹ thuật để triển khai nhanh. Ngoài ra còn thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện quy hoạch, trong đó có hai khâu yếu là không cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng và công tác vận động đầu tư chưa làm tốt. Từ thực tế công tác quản lý đất đai tại địa phương, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa Đào Trọng Quy thừa nhận.
Xác định nguồn gốc để tiến hành giải phóng mặt bằng rồi bố trí tái định cư thế nào phù hợp. Vì vậy cho nên khi triển khai mà bố trí tái định cư cho người dân thì nó cũng có cái bất cập là nó đòi hỏi là vừa phải triển khai cho công tác xây lắp, vừa triển khai công tác giải phóng mặt bằng, mà nó lại chồng chất các cái khó khăn để xác định nguồn gốc đất. Tất cả các cái việc cùng đồng thời làm một lúc cho nên thường là nó có những cái hạn chế là tiến độ nó bị chậm lại do không phải 100% bà con đều đồng thuận. Phải vận động, phải xem xét về chính sách mà các cơ quan hữu trách từ dưới các phường xã là phải xác định nguồn gốc là rất là nghiêm túc.
Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy có nhiều vụ việc giải quyết khiếu nại tố cáo với quyết định hành chính về đất đai không thống nhất về chính sách pháp luật. Công tác quản lý thiếu chặt chẽ, nhiều quyết định giao đất, cho thuê đất chưa bảo đảm điều kiện cần thiết theo quy định. Người có thẩm quyền ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa tuân thủ theo quy định pháp luật. Cấp đất không đúng đối tượng, không đúng vị trí, không đúng diện tích. Đất đai là lĩnh vực rất nhạy cảm liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Luật đất đai 2013 đã bộc lộ nhiều bất cập cần được sửa đổi. Vấn đề đặt ra là việc sửa đổi cần theo hướng nào để bảo đảm nguồn lực về đất đai được sử dụng hiệu quả, quản lý nhà nước, không tạo cơ hội cho tình trạng lãng phí, thất thoát, tham nhũng phát sinh.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả phút phi lao, gió thổi trên buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi. Hãy
trắng lưng đồi, đồng xanh lúa dập dờn biển cả. Tiếng ai ru con hồ ru hời, đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò bay đưa nước về làng quê.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là một số quy định mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong toàn quốc nói chung, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng, diễn biến ngày càng phức tạp. Cùng với đó là các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch ngày càng gia tăng. Vì vậy, nhằm giúp công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ một số quy định về mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 để nâng cao ý thức tự giác chấp hành, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Sau đây là một số quy định mức xử phạt 16 hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19. 1. Trong trường hợp địa phương áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 thì người không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc, ra ngoài khi không cần thiết, bị phạt tiền đến 3 triệu đồng. 2. Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng, bị phạt tiền đến 1 triệu đồng. Nếu vứt ra vỉa hè đường phố, bị phạt tiền đến 2 triệu đồng. 3. Người nào che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh COVID-19 của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh COVID-19 thì bị phạt tiền đến 20 triệu đồng. 4. Người nào không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19 thì bị phạt tiền đến 3 triệu đồng. 5. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, 40 triệu đồng đối với tổ chức. 6. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19 thì bị phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, 40 triệu đồng đối với tổ chức. 7. Người không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bệnh COVID-19 bị phạt tiền đến 30 triệu đồng. 8. Người nào trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 có thể bị phạt tiền đến 20 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự trong trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 9. Người nào trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly mà làm gây thiệt hại từ 100.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 10. Người nào không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác bị xử lý theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 11. Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể bị phạt tiền đến 15 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 288 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 7 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 12. Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 7 năm. 13. Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ massage, cơ sở thẩm mỹ, thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh, thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 14. Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội đầu cơ theo quy định tại Điều 196 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 15 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 15. Người có hành vi lợi dụng dịch bệnh COVID-19 đưa ra thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc, vật tư y tế về phòng chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thì bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 20 năm hoặc tù chung thân và còn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 16. Người có trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự, mức phạt tù đến 12 năm và còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Báo Thanh Huyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Huyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Huyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.